Chủ đề hôm nay, chúng ta nói về thuyết của Đạo Phật theo lời Đức Phật Thích Ca lưu lại trong các kinh Phật. Là Phật tử, tôi cũng mong muốn được thoát sanh tử luân hồi tu đạt quả Phật. Nhưng Đạo Phật có nhiều tông phái giảng về nghĩa giải thoát khác nhau, nên tôi không biết chọn pháp môn nào. Cuối cùng, tôi tự tìm hiểu lời Đức Phật Thích Ca lưu lại trong các kinh Phật. Vì mục đích tôi tìm hiểu lời giảng trong các kinh Phật là để chọn pháp môn tu tập, nên có duyên gặp kinh nào thì đọc kinh nấy, không có lựa chọn. Duyên khởi đầu là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sau đó tôi tìm đọc thêm các kinh có liên quan với kinh tôi đang đọc. Và tôi bắt đầu tìm hiểu từ kinh Đại Bát Niết Bàn, bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh. Vì trong buổi giảng sau cùng, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật tổng kết lại những điều đã giảng, cùng với những lời dặn dò giúp chúng ta hiểu một cách tổng quát về Đạo Phật. Tôi tìm hiểu lời Phật giảng từ các lời giảng có liên quan trong các kinh khác. Theo cách tìm hiểu như vậy, tôi phát hiện đời mạt Pháp là thời điểm Như Lai chuyển bánh xe Pháp, độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi. Đức Phật Thích Ca có lưu lại nhiều lời giảng dành riêng cho những người sanh trong đời mạt Pháp. Nhất là Đức Phật Thích Ca chỉ mới dìu dắt chúng ta xa lìa lòng chấp, chưa dạy cách tu tập. Tôi phát hiện điều này cũng đã hơn 20 năm. Nhưng vì chỗ hiểu về Phật Pháp của tôi rất khác với mọi người, trong khi tôi cũng chưa thuộc hàng tứ chúng, nên chỉ chia sẻ tùy duyên. Kể từ khi dịch bệnh, chúng tôi nghĩ những điều tôi phát hiện có thể giúp mọi người vượt qua giai đoạn hiểm ác của đời mạt Pháp. Vì như quý vị biết, hiện nay có rất nhiều lời kêu gọi chúng ta hướng về để được Phật cứu độ, hoặc sau khi mạng chung vãng sanh về cõi Phật. Trong khi thuyết của Đạo Phật, Thiên Ma Ba Tuần, vị trời đứng đầu cai quản cõi dục, tức là vị trời đang cai quản cõi người chúng ta, có thể hóa làm hình Phật, tức là cũng có thể giả lời Phật, thì luôn theo phá pháp Phật và cản trở người tu học Phật Đạo. Nên nếu không căn cứ vào kinh Phật, chúng ta khó có thể nhận biết được lời hướng dẫn nào của Phật. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ và giải thích những tài liệu Đức Phật Thích Ca lưu lại trong các kinh có liên quan đến chúng ta, những người sanh trong đời mạt Pháp, để quý vị tham khảo nhận biết lời hướng dẫn của Phật. Nhưng vì phương pháp tôi tìm hiểu ý nghĩa lời Phật giảng khác với mọi người, nên chỗ hiểu của tôi cũng khác với những điều trước đây chúng ta nghe biết về Đạo Phật. Sở dĩ có sự khác nhau như vậy là vì có những lời giảng mà giữa việc chúng ta để ý và không để ý, biết và không biết sẽ khiến chỗ hiểu chúng ta sai khác nhau về thuyết của Đạo Phật. Do đó, trước khi chia sẻ lời Phật thuyết giảng việc chuyển bánh xe Pháp vào đời mạt Pháp, tôi muốn giải thích sơ qua về thuyết của Đạo Phật theo lời Đức Phật Thích Ca lưu lại trong các kinh để quý vị tiện việc theo dõi. Theo lời Đức Phật Thích Ca giảng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm và Đại Bát Niết Bàn, thì phàm là người có tâm đều có thể tu đạt quả Phật. Tâm là sự thấy biết, suy xét, phân biệt. Tâm thì có ba đặc tính: bi, trí, dũng. Bi là nói về tâm, trí là nói về sự suy xét, phân biệt. Còn dũng là nói về thế lực, sức mạnh, sự dũng mãnh của tự tánh. Ba đặc tính này lúc nào cũng tỷ lệ thuận với nhau. Nghĩa là tâm tịnh thì trí sáng, phát huy được thế lực của tự tánh. Còn tâm động thì trí bị che mờ, khiến sự suy xét phân biệt bị nhầm lẫn, không sáng suốt và cũng không thể phát huy thế lực sự dũng mãnh của tự tánh. Khi trí sáng không bị che mờ thì phát huệ. Nên chúng ta lưu ý về sự sai khác giữa trí tuệ và trí huệ. Trí tuệ là sự sáng suốt, suy xét phân biệt không bị nhầm lẫn. Còn trí huệ là tia sáng phát ra khi trí không bị che mờ. Và thế lực của tự tánh phát ra từ tia sáng này tên gọi Đại Niết Bàn. Do đó, khi thể hiện thần lực, Phật phóng hào quang, tia sáng Đại Niết Bàn. Tâm của Phật và tất cả chúng sanh thuở sơ khai đều tự hóa sanh. Lúc bấy giờ, tất cả đều có chung một nghiệp duyên, nên sự thấy biết giống nhau. Nhưng tính thấy lúc hóa sanh, ví như người có con mắt bị bệnh nhậm lòa bẩm sinh. Vì vậy, thường hay vọng hiện sắc tướng, giống như người bị bệnh nhậm lòa khi nhìn ngọn đèn thấy có vòng tròn ngũ sắc. Nghĩa là tính thấy của chúng ta và của Phật lúc hóa sanh thì có khi nhìn thấy, có khi không nhìn thấy sắc tướng, nhưng chưa biết nguyên nhân là do tính thấy chưa được hoàn hảo. Trong giai đoạn này, vũ trụ được hình thành và phân chia làm nhiều nhóm, nghiên cứu về hiện tượng thấy có và không thấy có sắc tướng. Mỗi nhóm là một cõi, tạo thành thế giới mười phương. Hầu hết đều nghiên cứu về hiện tượng nhìn thấy sắc tướng. Trong đó có Đức Phật Thích Ca giáo hóa cõi Ta Bà. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca chưa tu học Pháp Phật. Tuy nhiên, cũng có vị nghiên cứu về hiện tượng không nhìn thấy sắc tướng và đã phát hiện do tính thấy chưa hoàn hảo nên mới nhìn thấy sắc tướng. Khi tính thấy hoàn hảo thì không còn nhìn thấy sắc tướng vọng hiện và được an trụ tự tại trong thế giới an lạc. Đó là Đức Phật A-di-đà giáo hóa cõi Cực Lạc. Và vì không còn thấy có sắc tướng vọng hiện nên gọi cõi Cực Lạc là vô tướng. Vô tướng của cõi Cực Lạc là không còn nhìn thấy sắc tướng vọng hiện, nhìn thấy được thật tướng, không phải hư không, không có hình tướng. Khi Đức Phật A Di Đà tu đạt quả Phật thì có nhiều vị giáo hóa các cõi mười phương theo học pháp Phật với Đức Phật A Di Đà, trong đó có Đức Phật Thích Ca. Nghĩa là trước khi tu học pháp Phật, Đức Phật Thích Ca đã là thầy giáo hóa cõi Ta Bà. Sau khi tu đạt quả Phật, thì các vị giáo hóa các cõi mười phương dạy chúng sanh cõi mình tu học Phật Pháp. Từ đó, các cõi mười phương chia làm hai nhóm, tu học và không tu học Pháp Phật. Các cõi tu học Pháp Phật gọi là cõi Phật mười phương. Phật Thích Ca sau khi tu đạt quả Phật, trở thành Đấng Thế Tôn, cũng dạy lại Phạm Thiên, vua của từng trời sơ thiền thuộc cõi Ta Bà, như lời Đức Phật kể trong ẩn dụ ông trưởng giả giao đàn bò cho người chăn, thả đi ăn cỏ uống nước, lấy sữa chế đề hồ chữa bệnh cho nhân dân. Nhưng Phạm Thiên đã giữ lại, và cùng với các vị trời khác tự tìm cách tu tập, nhưng vì không biết cách giải thuyết, nên đã tu sai và tạo ra lục đạo luân hồi nơi cõi dục. Vì theo thuyết của Đạo Phật, thì Ta Bà là tên gọi của một tam thiên đại thiên thế giới, do Đức Phật Thích Ca giáo hóa, gồm nhiều tiểu thế giới hợp thành. Một tiểu thế giới thì gồm có một tầng trời sơ thiền và cõi dục. Nên theo thuyết của Đạo Phật, thì Phạm Thiên là vị trời tạo ra lục đạo luân hồi nơi cõi dục, giao cho Ma Vương Ba Tuần cai quản. Đức Phật ví cõi dục như ngôi nhà lửa, khiến chúng sanh cõi dục cũng do Đức Phật Thích Ca giáo hóa, chịu khổ nạn, sanh tử luân hồi. Cho nên trước khi đi vào cõi dục chịu khổ nạn, sanh tử luân hồi, người thế gian chúng ta là chúng sanh cõi trời sơ thiền do Đức Phật Thích Ca giáo hóa. Do đó, trong ẩn dụ ngôi nhà lửa, Đức Phật ví chúng sanh cõi dục như những đứa con thơ dại của ông trưởng giả đang nô đùa ngoài sân vì ham vui mà đi vào ngôi nhà lửa. Khi vào ngôi nhà lửa, chúng ta nhận thân người do tứ đại hợp thành như sự hình thành của thế giới chúng ta đang sống. Và theo lời Đức Phật giảng trong Phẩm Như Lai Tánh, Kinh Đại Bát Niết Bàn, thì Phật tánh của chúng sanh ở trong thân ngũ ấm. Vì vậy, người đời chúng ta có hai phần thân và tâm. Thân thì vô thường, còn tâm là Phật tánh của riêng mỗi chúng ta, tuy biến đổi nhưng thường còn. Vì tâm là thường còn nên mới có luân hồi. Nếu tâm cũng hợp tan, tan hợp như thân, thì chúng ta chỉ có sanh tử, không có luân hồi. Không có luân hồi thì không có nghiệp quả sanh về cõi trời hoặc đọa các cõi ác. Nếu như vậy thì không đúng với thuyết của Đạo Phật. Còn thân người và cảnh giới cõi người đều do duyên hợp không có tự tánh, nên đã khiến tâm chúng ta từ trong thân ngũ ấm hòa vào cảnh giới cõi người cũng do duyên hợp như thân. Từ đó, chúng ta bị mê lầm, không còn phân biệt được giữa mình và sắc tướng. Ví như trong giấc chiêm bao, chúng ta hòa vào trong cảnh chiêm bao, nên vui buồn với những điều xảy ra trong giấc chiêm bao. Do đó, chúng ta từ chỗ nhận làm sắc tướng vọng hiện là thật, trở thành mê chấp chỗ hiểu của mình là đúng. Một khi đã mê lầm, thì chúng ta không thể biết mình mê lầm. Cũng như khi chúng ta còn trong giấc chiêm bao, thì không thể nhận ra mình đang trong cảnh chiêm bao, không phải cảnh thật. Nên Đức Phật ví chúng ta như những đứa con cuồng tâm mất trí của vị lương y vậy. Sau khi nhận thân người trở thành mê lầm, chúng ta chạy theo vọng tưởng gây tạo ác nghiệp, rồi theo quy luật nhân quả của pháp thế gian bị đọa vào các cõi ác. Vì vậy, Đức Phật bảo do mê lầm chúng sanh bị sanh tử luân hồi. Đến đây thì quý vị cũng thấy việc dạy một người mê lầm tự dứt mê lầm để thoát sanh tử luân hồi là điều rất khó. Vì người mê lầm thì luôn cho rằng chỗ hiểu sai lầm của mình là đúng. Còn Đức Phật bảo được thân người rất khó, là vì từ cõi trời sơ thiền đi vào cõi dục, chúng sanh nhận thân người từ cõi người. Nhận thân người rồi, chúng ta càng lúc càng bị cuốn hút vào sự vận hành của pháp thế gian, khó giữ không tạo nghiệp ác. Nếu không tu giữ tâm thanh tịnh, thì sau mỗi kiếp chúng ta bị mê lầm nhiều hơn. Do lẽ này nên khi độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi, Như Lai không phân biệt người thiện kẻ ác, và tất cả chúng sanh các cõi ác cũng được độ thoát sinh tử luân hồi. Ví như người đời chúng ta không bắt tội người mất trí bị bệnh tâm thần vậy. Nghĩa là Đạo Phật xem tất cả người đời và chúng sanh các cõi ác đều là nạn nhân, nên không có sự phán xét ai đáng được độ, ai không đáng được độ. Vì vậy, diệu pháp Như Lai giáo Bồ Tát độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi vào đời mạt pháp, chỉ hướng dẫn chúng ta làm thế nào để có được sự hộ niệm của các Đức Phật Như Lai, không dạy chúng ta xưng cầu, nhất là không dạy chúng ta niệm danh hiệu Phật để tránh bị ma phương ba tuần cản trở. Nhưng khi chưa đến đời mạt pháp, thời điểm Như Lai độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi, thì chúng ta vẫn phải thuận theo quy luật nhân quả của pháp thế gian. Nghĩa là gieo nhân nào thì chúng ta nhận quả nấy. Căn cứ ba đặc điểm. Thứ nhất là từ lúc chúng ta sanh ra nơi đời vốn đã bị mê lầm. Thứ hai là Đức Phật Thích Ca chỉ mới dìu dắt chúng ta xa lìa lòng chấp, chưa dạy cách tu tập. Thứ ba là diệu pháp của Như Lai độ tất cả mọi người, chỉ hướng dẫn làm thế nào để nhận được sự hộ niệm của các đức Phật Như Lai, không dạy xin cầu hoặc niệm danh hiệu Phật. Chúng ta sẽ nhận ra lời hướng dẫn của Phật. Do từ những việc như vậy, nên vào đời mạt pháp, nơi đời có rất nhiều điều xảy ra ngoài chỗ hiểu của chúng ta. Chúng ta không thể đoán biết. Vì vậy, dầu tin hay không tin, chúng tôi cũng mong quý vị một lần lắng nghe để biết thêm những điều chưa biết. Còn Đức Phật Thích Ca khi nghe biết chúng sanh đang bị khổ nạn nơi cõi dục, thì liền đi vào thế gian để cứu. Điều này Đức Phật Thích Ca cũng có nói trong buổi giảng đầu tiên về Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạt. Nhưng vì chúng ta đang trong tình trạng mê lầm, nên không thể dùng lời nói dạy chúng ta cách tu tập để tự thoát. Vì vậy, Đức Phật Thích Ca mới cùng với các Đức Như Lai do Đức Phật A-di-đà giáo hóa trọn nên diệu pháp giáo Bồ-Tát độ chúng sanh cõi dục, thoát sanh tử luân hồi, và thay thế Phạm Thiên hướng dẫn chúng sanh cõi Ta Bà tu chứng Phật tánh, chữa lành bệnh của tính thấy. Khi Bồ Tát thực hiện diệu pháp do các đức Phật trọn nên giảng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì được sự hộ niệm của các đức Phật Như Lai. Nhưng vì mục đích các đức Như Lai hộ niệm Bồ Tát là để độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi, nên qua các vị Bồ Tát, chúng ta cũng được sự hộ niệm của các đức Như Lai. Nghĩa là vào đời mạt pháp, chúng ta mới có thể hoặc là được sự hộ niệm của các đức Như Lai độ thoát sanh tử luân hồi. Còn trước đời mạt pháp, các đức Phật Như Lai chưa có xuất hiện nơi đời hộ niệm chúng ta trong quá trình tu học Phật đạo. Chi tiết này rất quan trọng vì có thể giúp chúng ta không bị ma vương ba tuần gạt. Nhưng vì sao trước đây chúng ta không nghe biết điều này? Chúng ta không nghe biết điều này thì có nhiều nguyên nhân. Nhưng hai nguyên nhân chính là sự cản trở của thiên ma ba tuần, vị trời cai quản cõi dục, và sự mê lầm của chúng ta. Vì nếu chúng ta không bị thiên ma ba tuần che chướng hoặc mê lầm, thì chúng ta không thể không nhận ra, nếu thiên ma ba tuần cai quản cõi dục, mà chúng ta là chúng sanh cõi dục, thì cũng tức là ma vương ba tuần đang trực tiếp cai quản cõi người chúng ta. Nghĩa là chúng ta không thể không biết thế giới chúng ta đang sống là do thiên ma ba tuần cai quản. Nếu không bị ngu mê, thì những người tu học Phật đạo đã giữ đúng lời nguyện không quy y, không cúng dường, không xin cầu các vị trời, các vị thần giúp đỡ. Nếu không bị che chướng, khi nghe Đức Phật Thích Ca thuyết giảng chúng sanh bị sanh tử luân hồi do mê lầm, thì chắc hẳn chúng ta cũng biết trước khi tu học Phật đạo, chúng ta đang trong tình trạng mê lầm. Nếu không mê lầm, chúng ta cũng sẽ không tin một người đang trong tình trạng mê lầm có thể tự chọn đúng pháp tu chữa được bệnh mê lầm của mình. Chúng ta cũng có thể đoán biết khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, ma vương ba tuần luôn theo phá pháp Phật. Thì sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, đệ tử Phật truyền bá pháp Phật không thể không bị ma vương ba tuần phá hoại. Nhất là tu theo pháp thế gian thì không thể nào thoát sanh tử luân hồi. Chúng ta cũng dễ dàng nhận ra lời nào của Phật, lời nào của thiên ma ba tuần giả Phật. Ngoài ra, trong Phẩm Quang Minh Biến Chiếu Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca cũng gọi các cõi luân hồi của cõi dục, trong đó có cõi người chúng ta là cảnh giới của ác ma ba tuần. Nên nếu chúng ta không bị che chướng, thì cũng nhận biết Thiên ma ba tuần cai quản chúng ta là ác ma, không thể nương nhờ. Và những vị thuộc nhóm thiên ma ba tuần cũng là ác ma. Vậy thì nguyên nhân các đức Như Lai trọn nên diệu pháp độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, cũng như vì sao Như Lai có tàng bí mật, vì sao có những lời giảng quan trọng chúng ta không để ý, vì sao khi còn tại thế Đức Phật Thích Ca không nói rõ những điều gọi là tạng bí mật cho người đời nghe biết, nhất là hàng tứ chúng. Thì quý vị cũng thấy, tất cả đều để tránh sự phá hoại của ma vương ba tuần. Cũng vì sự cản trở của thiên ma ba tuần và cõi người là cõi trung tâm mà người đời thì đang trong tình trạng mê lầm, nên Đạo Phật mới có diệu pháp độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi. Khi Như Lai thực hiện diệu pháp gọi là chuyển pháp luân, chuyển từ pháp đời hiện tại chuyển sang pháp đời vị lai. Và nếu chúng ta để ý, thì cũng sẽ thấy Đức Phật thường gọi đời mạt pháp là đời vị lai, nên đời mạt pháp và đời vị lai cùng chung một thời điểm. Do đó, đời mạt pháp cũng là thời điểm Như Lai chuyển bánh xe pháp độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Như Lai chọn đời mạt pháp là vì vào lúc này thế giới đang trong giai đoạn hoại diệt, nên thuận tiện cho việc cứu tất cả chúng sanh cùng một lúc, vừa thoát sanh tử luân hồi, vừa thoát khỏi cõi dục. Vì như tôi vừa thuyết dạy, trước khi vào cõi dục, chúng ta chưa bị mê lầm, nên dầu chúng ta có hết mê lầm, thoát khỏi sanh tử luân hồi rồi, mà không thoát khỏi cõi dục, chúng ta cũng bị mê lầm trở lại. Thoát khỏi cõi dục, ví như người nằm mộng thức giấc, dứt diệt hẳn những điều xảy ra trong giấc chiêm bao. Nhưng vì lần này thế giới bị diệt là do hỏa tai, mà thế lực của hỏa tai thì tiêu hủy luôn cả tầng trời sơ thiền, nơi ở của chúng sanh trước khi đi vào cõi dục. Nên trong diệu pháp độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi, các vị Bồ Tát nguyện giữ lại khoảng đất trống lập thành cõi Phật nơi đời, không để bị diệt mất khi tận thế, để người đời có thể vào đó lánh nạn và tu chứng quả Phật. Nghĩa là cõi Phật xuất hiện nơi đời và đời mạt pháp, chúng ta có thể ra vào không phải chỉ ngắm nhìn. Cõi Phật được lập thành nơi đời và đời mạt pháp, Đức Phật giảng trong phẩm cõi Phật Kinh Duy Ma Cật. Còn quang cảnh cõi Phật thì Đức Phật diễn tả trong luồng hào quang chiếu sáng ở phẩm tựa Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Theo lời Đức Phật giảng trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì nút thắt ở đâu chúng ta phải cởi từ nơi đó. Nên chúng ta phải từ thân người, cõi người mới có thể chấm dứt sanh tử luân hồi và thoát khỏi cõi dục. Do đó, thân người chúng ta vào đời mạt pháp rất quý. Vì vậy, trong diệu pháp Như Lai độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi cũng gồm cả việc gìn giữ thân người. Mục đích chúng tôi là chia sẻ những lời Phật giảng có liên quan đến Bồ Tát Đạo, để chúng ta thích ứng trong giai đoạn này. Những điều tôi chia sẻ là nối kết lời Đức Phật Thích Ca lưu lại trong các kinh. Nếu quý vị có điều chi thắc mắc thì xin nêu câu hỏi, tôi sẽ giải thích cụ thể hơn. Ngoài ra, tôi cũng có giải thích từng phần nhỏ trong các chủ đề chia sẻ khác. Diệu đức pháp nhãn tàng ứng dụng đời mạt pháp tháng 5 năm 2022.